12. Khi tấp bãi đậu bên khu mua sắm mini, tôi nhận thấy ai đó đã dán băng dính dày màu xanh da trời, biết cái lỗ bọn tôi phá trên ván gỗ ép hôm nọ. Không biết ai đã ở đây sau khi bọn tôi rời đi nhỉ? Tôi lái xe ra phía sau, đậu cạnh một thùng rác to hoen rỉ. Hàng thập kỷ nay chưa được gặp cái xe chở rác nào. Tôi tính nếu cần thì cứ lao mình qua đám băng dính. Nên toan đi vòng lại phía trước thì phát hiện ra những cánh cửa hậu bằng kim loại không gắn với tấm bảng lề nào cả. Nhờ Marco, tôi đã thêm chút chuyên môn về bảng lề cửa và kịp nhận ra rằng tại sao ba thằng không cách gì kéo được những cánh cửa ấy ra. Vì chúng đều mở vào trong. Tôi đến trước cửa văn phòng công ty thế chấp và đẩy vào. Cánh cửa bật ra dễ như bỡn. Trời ạ, hôm nọ rặt cả ba thằng đều ngố. Chắc chắn ai đó quan tâm đến tòa nhà này cũng đã biết về cánh cửa không khóa. Cho nên những dải băng dính xanh bên kia xem ra càng thừa thải. Tôi lẵn cái ba lô đã gói ghém từ sáng xuống, lấy đèn pin Mark Light, công suất lớn của bố ra và rọi khắp căn phòng. Tuồng như thứ gì đó to lớn ở giữa những xà rầm trên mái vừa lẫn đi. Tôi rùng mình. Mấy con thằng lằn con nhảy vào góc tối, tránh đường đi của ánh sáng. Dải sáng duy nhất qua một lỗ thủng trên trần rơi xuống góc phía dưới căn phòng. Và chút nắng le lói sau những ván gỗ ép. Nhưng tôi hầu như chỉ dựa vào ánh đèn pin. Tôi đi qua đi lại những dãy bàn, xem những thứ chúng tôi đã thấy trong các ngăn kéo và để lại. Cảm giác rờn rợn cuộn lên ghê gớm khi nhìn từ bàn này sang bàn kia đều là một trang lịch không kèm bất cứ ghi chú nào. Tháng 2, 1986. Tháng 6, 1986. Tháng 2, 1986. Tôi quay một vòng rồi chiếu đèn vào cái bàn ở chính giữa phòng. Lịch được dở đến tháng 6. Tôi cúi gần lại và xăm soi tờ lịch, hy vọng thấy một góc nham nhở, chỗ mấy tháng trước được xé đi, hoặc dấu tích gì đó trên giấy chứng tỏ bút đã lướt qua. Nhưng chẳng có gì khác những tờ lịch khác, trừ ngày tháng. Kẹp đèn pin giữa cổ và vai, tôi kiểm tra lại các hộp bàn lần nữa, đặc biệt chú ý đến cái bàn tháng 6. Vài tờ khăn ăn, mấy cái bút chì còn nhọn, ghi chú về những thế chấp của một vị Dennis McMahon nào đó. Bao thuốc lá Marlboro rỗng không. Và lọ sơn móng tay màu đỏ còn gần đầy. Tôi chuyển đèn pin sang một tay, tay kia cầm lọ sơn móng tay và quan sát thật kỹ. Màu đỏ bầm đến mức như ngã sang đen. Tôi từng nhìn thấy màu đỏ này. Trên bảng điều khiển chiếc minivan đêm hôm đó. Đột nhiên, những sinh vật to lớn lẩn khuất trên mái và tiếng có két trong tòa nhà chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy một niềm hân hoan kỳ dị. Tất nhiên tôi không thể biết được có phải cùng một lọ sơn hay không, nhưng chắc chắn là cùng một gam màu. Tôi xoay xoay cái lọ và thấy, không nghi ngờ gì nữa, một vết bé xíu sơn xanh da trời lem trên vỏ lọ. Lem từ ngón tay dính sơn xanh da trời của Marco. Bây giờ tôi có thể chắc chắn được rồi. Cô ấy đã đến đây sau khi chúng tôi tạm biệt nhau buổi sáng hôm ấy. Có lẽ cô ấy còn ở đây. Có lẽ phải khuya cô ấy mới xuất hiện. Có lẽ cô ấy đã dán băng dính lên tấm gỗ ép để bảo toàn sự riêng tư. Tôi lập tức quyết định mình sẽ ở lại đây đến sáng. Nếu Marco ngủ được ở chỗ này thì tôi cũng ngủ được. Và thế là một cuộc tự vấn chóng vánh diễn ra. Tôi: còn lũ chuột đấy. Tôi: Ừa, nhưng hình như chúng chỉ duyệt binh trên trần thôi.
Tôi, thằng lằn nữa.
Tôi, ôi dào, hồi bé vẫn kéo đứt đuôi thằng lằn đấy thôi, thằng lằn thì sợ gì?
Tôi, nhưng còn chuột.
Tôi, dù gì thì chuột làm đâu được ai chứ, chuột sợ mình hơn là mình sợ chuột nhiều.
Tôi, thế còn lũ chuột thì sao?
Tôi, thôi ngay.
Cuối cùng, lũ chuột thật sự cũng chẳng hề gì, vì tôi đang ở nơi ma cô từng ở. Tôi đang ở nơi đã được chiêm ngưỡng cô ấy sau khi tôi được chiêm ngưỡng. Và sự ấm áp từ suy nghĩ đó khiến khu mua sắm mini này trở nên gần như dễ chịu. Tôi không cảm thấy mình như đứa trẻ con, động làm gì cũng có mẹ theo sát. Nhưng tôi vẫn nín thở mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ. Và vì cảm giác dễ chịu, nên nơi này thành ra dễ khám phá hơn. Còn nhiều điều để khám phá, và giờ tôi đã sẵn sàng. Tôi rời văn phòng, chui qua một lỗ quỷ sang căn phòng mê hồn trận những giá sắt. Tôi đi tới đi lui theo lối đi giữa các dãy giá trong chốc lát, đến cuối căn phòng, qua lỗ quỷ tiếp theo sang gian phòng trống. Tôi ngồi xuống tấm thảm đã cuộn lại, dựa vào tường ở góc phòng. Lớp sơn trắng nứt nẻ nghe giòn và nứt nẻ hơn sau lưng tôi. Tôi ngồi thế một lúc, đủ lâu để chùm sáng duệch đoạt từ trên trần rọi xuống, bò được vài phân trên sàn, trong khi tôi dần thích nghi với những âm thanh. Một lúc sau, tôi chán, chui qua lỗ quỷ cuối cùng vào phòng lưu niệm. Tôi đảo qua đám áo phông, lôi cái hộp đựng sách lữ hành dưới tủ trưng bày ra và xem một lượt, tìm xem ma cô có ngoáy dăm ba chữ vào không, nhưng tôi không thấy gì. Tôi quay trở lại căn phòng, bây giờ tôi đặt tên là Thư viện. Dở qua đống tạp chí Reader's Digest, tôi thấy một tập mấy tờ National Geographic từ những năm 1960. Nhưng mấy món này bụi chồng bụi chất, nên tôi biết mà cô chưa từng xem qua. Phải đến khi quay lại căn phòng trống, tôi mới thu được bằng chứng cho thấy sinh hoạt của con người. Trên mảng tường gần cuộn thảm, tôi phát hiện ra 9 lỗ găm ghim mũ trên nền tường sơn đã tróc và nứt nẻ. 4 lỗ dựng thành một hình tương đối vuông, và trong hình vuông đó có 5 lỗ nữa. Tôi đoán có lẽ ma cô đã ở đây từ khá lâu, đủ thời gian để muốn treo tấm áp phích nào đó lên chẳng hạn, dù chúng tôi không thấy thiếu gì khi tìm trong phòng cô ấy. Tôi trải tấm thảm được nửa chừng thì phát hiện ra còn có thứ khác nữa. Một hộp rỗng, gấp phẳng, từng đựng 24 thanh dinh dưỡng tổng hợp. Tôi bắt đầu tưởng tượng được ma cô đã ở đây, dựa lưng vào tường, trên tấm thảm ẩm mốc cuộn lại làm chỗ ngồi, ăn một thanh dinh dưỡng. Cô ấy hoàn toàn một mình, chỉ có thứ này để ăn. Có thể hàng ngày ma cô vẫn lái xe đến cửa hàng tiện lợi, mua bánh mì kẹp và vài chai Mountain Dew. Nhưng hầu hết thời gian trong ngày là ở đây, ở trên hoặc gần tấm thảm. Hình dung đó dường như quá ảm đạm, khó có thể là thật được. Tất cả đều dựng nên trong tâm trí tôi một ma cô quá cô đơn và quá không giống ma cô. Nhưng mọi bằng chứng từ 10 ngày qua đều tụ đến một kết luận đáng ngạc nhiên. Chính ma cô, chí ít là cũng có lúc, rất không giống ma cô. Tôi trải nốt tấm thảm ra và thấy một cái chăn len đan màu xanh da trời, mỏng gần như giấy báo. Tôi vội cầm lấy và đưa lên mặt. Phải rồi, ơn Chúa, đúng vậy. Mùi của ma cô. Dầu gội đầu mùi tử đinh hương và kem dưỡng da mùi hạnh nhân, lẫn quất trong đó thoáng chút ngọt ngào của làn da. Tôi tưởng tượng lại về cô ấy. Hàng đêm ma cô trải tấm thảm này ra nửa chừng để hông không bị tì lên bê tông cứng khi cô ấy nằm nghiêng. Cô ấy cuộn mình dưới tấm chăn này, gối lên đoạn thảm không trải ra hết và nhắm mắt ngủ. Nhưng tại sao lại ở đây? Chỗ này có gì tốt hơn ở nhà? Nếu thích ở đây đến thế, sao còn ra đi? Những điều đó tôi không thể tưởng tượng được. Tôi nhận ra mình không thể tưởng tượng vì mình không hiểu Marco. Tôi biết cô ấy thơm như thế nào. Tôi biết cô ấy cư xử ra sao trước mặt tôi. Tôi biết cô ấy cư xử ra sao trước mặt những người khác. Tôi biết cô ấy thích Mountain Dew, thích phiêu lưu và những trò kịch tính. Tôi cũng biết cô ấy hài hước, thông minh, nhìn chung là vượt trội những đứa còn lại trong chúng tôi. Nhưng tôi không biết điều gì đã khiến Marco tới đây, điều gì đã khiến cô ấy nán lại đây, điều gì đã khiến cô ấy ra đi. Tôi không biết tại sao cô ấy có hàng ngàn đĩa ghi âm, nhưng không bao giờ kể với ai rằng cô ấy thích âm nhạc đến thế nào. Tôi không biết những gì cô ấy làm hàng đêm, sau tấm rèm buông kín đáo, sau cánh cửa khóa, trong không gian riêng tư bất khả xâm phạm là căn phòng của cô ấy. Và có lẽ hơn hết, đây chính là điều tôi cần làm. Tôi cần khám phá xem Marco ra sao khi cô ấy không phải là Marco. Tôi nằm đó một lúc trong tấm chăn mang mùi Marco, chăm chăm nhìn lên trần. Vạt trời chiều chạng vạng buông qua vết nước trên mái, như tấm toang tước ra một dải xanh nhạt. Đây hẳn là nơi hoàn hảo để chìm vào giấc ngủ. Đêm được ngắm sao trời mà không sợ ướt mưa. Tôi gọi điện về nhà để báo an. Bố nghe máy. Tôi nói chúng tôi đang trong xe, trên đường đến chỗ Rada và Angela, và tôi sẽ ở lại với Ben cả đêm. Bố dặn tôi đừng uống tạp nham. Tôi đáp tôi sẽ không như vậy. Và bố bảo bố rất vui vì tôi đã đi dạ tiệc. Còn tôi tự hỏi không biết bố có vui nếu thực sự biết những gì tôi đang làm hay không. Nơi này chán ngắt. Một khi đã trên cơ bè lũ gặm nhấm và bắt bài những rên rỉ bí ẩn, tòa nhà sập đến nơi rồi, vẳng ra từ những bức tường, thì chẳng còn gì để làm nữa. Không internet, không tivi, không nhạt nhẽo. Tôi thấy chán. Thế nên tôi càng không hiểu tại sao Marco lại chọn nơi này. Cô ấy luôn để lại ấn tượng rằng mình dành rất ít khoan dung cho những nhàm chán. Hay cô ấy thích cảnh điêu tàn sập sệ này chăng? Có lý nào? Với cô Marco diện quần jeans điệu đột nhập vào SeaWorld đó. Chính tình cảnh thiếu những kích thích thay thế đã khiến tôi quay lại với tự khúc. Món quà chắc chắn duy nhất tôi nhận từ Marco. Tôi đến khoảng sàn nhà loang lỗ vết nước đã khô róc từ lâu. Thẳng dưới lỗ hổng trên trần, ngồi xếp chéo chân, nghiêng người để ánh sáng soi xuống trang sách. Rốt cục, không hiểu sao, tôi đã đọc trôi được nó. Vấn đề ở chỗ bài thơ mở đầu cực kỳ chậm chạp. Cút vào đề kéo dài lê thê, tới đâu tận dòng thứ 9. Rốt cục Whitman mới chịu hé ra câu chuyện, và đó là chỗ tôi bắt đầu thấy vỡ vạc ra. Vậy là Whitman đang ngồi suông, mà ông gọi là an nhiên trên cỏ, thì... Một đứa trẻ lên tiếng, cỏ là gì ạ, và mang đến cho ta một nắm đầy tay. Biết trả lời cháu bé sao đây? Ta không biết rộng hơn những gì cậu bé biết. Có lẽ đó hẳn là ngọn cờ thiêng liêng của ta, dệt bằng màu xanh hy vọng. Đây là hy vọng mà cô Holden đã nhắc đến. Cỏ là ẩn dụ của hy vọng. Nhưng không chỉ có thế, nhà thơ tiếp. Hay có lẽ đó là tấm khăn tay của người, món quà mang hương thơm, kỷ vật người ban xuống. Kiểu như cỏ là ẩn dụ cho sự vĩ đại của Chúa Trời. Và còn nữa. Hay có lẽ cỏ chính là trẻ thơ. Và ngay sau đó. Hay có lẽ cỏ là tượng hình đồng nhất, vươn lên giữa đại ngàn và từ góc hữu hạn, xanh mọc giữa những bằng hữu đen cũng như những người bạn trắng.
Vậy có lẽ cỏ là ẩn dụ cho sự bình đẳng và liên hệ mật thiết giữa chúng ta, như cô Holton đã nói. Và những lời cuối của Whitman về cỏ. Và giờ với ta, cỏ là làn tóc mộ chí buông không buồn cắt. Như vậy cỏ cũng là cái chết mọc lên từ những thân xác đã chôn vùi. Có quá nhiều lớp lang ý nghĩa trong hình ảnh cỏ. Thật đúng là rối mòng mòng. Tóm lại, cỏ là ẩn dụ chỉ sự sống, cái chết, sự bình đẳng, mối liên kết, ám chỉ cả trẻ thơ, Chúa Trời và hy vọng. Tôi chưa luận ra được điều gì trong những hình ảnh trên, nếu có là cốt lõi của bài thơ này. Nhưng nghĩ đến cỏ và những cách nhìn nhận khác nhau về nó, khiến tôi nghĩ đến tất cả những cách tôi đã nhìn và nhìn nhầm Marco. Chẳng thiếu cách để nhìn cô ấy. Tôi đã quá tập trung vào những gì trở thành cô ấy. Nhưng bây giờ, khi cố gắng hiểu tính đa biểu hiện của cỏ, khi mùi Marco từ tấm chăn vẫn còn vương vít trong cổ họng tôi nhận ra rằng câu hỏi quan trọng nhất chính là tôi đang muốn tìm ai? Nếu cỏ là gì, cần câu trả lời phức tạp đến vậy, thì điều tương tự ắt cũng đúng với câu Marco Roth Biggerman là ai? Như một ẩn dụ không thể tức khắc được truyền tải trọn vẹn bởi những tầng đa nghĩa đồng hiện của nó. Trong những gì Marco đã để lại cho tôi, có đủ chỗ cho những tưởng tượng bất tận, cho một chuỗi không giới hạn những Marco khác nhau. Tôi phải thu hẹp cô ấy lại, và tôi hiểu ra rằng ở nơi này, ắt có những điều tôi đã nhìn sai đi hoặc không nhìn thấy. Tôi những muốn xé toang trần mái phía trên, rọi sáng mọi ngóc ngách để đồng thời thấy được tất cả, chứ không phải chỉ nhìn theo ánh đèn pin rời rạc quét qua quét lại. Tôi đặt tấm chăn của Marco sang một bên và hét lên, đủ lớn để tất cả bè lũ gặm nhấm phải nghe thấy. Tôi sẽ tìm ra điều gì đó ở nơi này. Tôi dò lại từng bàn làm việc trong văn phòng. Càng tìm càng thấy rõ rằng Marco chỉ dùng cái bàn có lọ sơn móng tay trong ngăn kéo và tờ lịch dừng ở tháng 6. Tôi chui qua lỗ quỷ, quay lại thư viện, một lần nữa đi dọc các giá sắt bỏ không. Trên mỗi giá tôi căng mắt tìm xem có chỗ nào không dính bụi, chứng tỏ Marco đã dùng vào việc gì không. Nhưng tôi không thấy gì. Rồi đèn pin của tôi tình cờ lướt qua thứ gì đó trên nóc một giá ở góc phòng, ngay gần cửa sổ mặt tiền được chắn bằng gỗ ép. Đó là gáy một cuốn sách. Cuốn sách có tựa đề Men theo nước Mỹ, cẩm nang du lịch, xuất bản năm 1998, sau khi nơi này bị bỏ hoang. Tôi kẹp đèn pin giữa cổ và vai, tay dở qua các trang sách. Cuốn sách liệt kê hàng trăm thắng cảnh có thể ghé thăm, từ cuộn dây thừng lớn nhất thế giới ở Darwin, bang Minnesota, tới quả cầu tem lớn nhất thế giới ở Omaha, bang Nebraska. Ai đó đã gấp mép vài trang có vẻ là ngẫu nhiên. Cuốn sách không mấy bám bụi. Có lẽ SeaWorld chỉ là điểm dừng chân đầu tiên của cơn lốc xoáy những cuộc phiêu lưu. Đúng vậy, như thế có lý lắm. Thế mới là Marco. Bằng cách nào đó, cô ấy đã phát hiện ra nơi này, đến đây sửa soạn hành lý, ngủ lại một, hai đêm, rồi thế là lên đường. Tôi có thể hình dung được cô ấy nảy qua nảy lại giữa những địa danh hút hầu bao khách du lịch. Trong khi chùm sáng cuối cùng mảnh dần qua cái lỗ trên trần, tôi tìm thấy thêm mấy cuốn sách trên các giá khác. Sơ lược hành trình đến Nepal, Canada hùng vĩ, rong ruổi bằng ô tô trên đất Mỹ, cẩm nang của Fortor đến Bahamas, Bhutan thẳng tiến. Dường như không có liên hệ nào giữa những cuốn sách
trừ việc tất cả đều là sách hướng dẫn du lịch và đều được xuất bản sau khi khu mua sắm mini này bị bỏ hoang. Tôi kẹp đèn pin dưới cằm, xếp tất cả sách thành một chồng từ thắt lưng cao đến ngực, bê hết sang gian phòng trống mà bây giờ tôi hình dung là phòng ngủ. Rốt cục, hóa ra tôi đã trải qua đêm dạ tiệc với Marco, chỉ là không giống lắm với những mơ mộng của tôi. Không cùng nhau oanh tạc sàn nhảy, tôi ngồi dựa vào cuộn thảm của cô ấy, phủ tấm chăn cũ của cô ấy qua đầu gối, dò đèn pin đọc những cuốn hướng dẫn du lịch, ngồi tĩnh lặng trong bóng tối khi lũ ve sầu du dương hòa âm trên đầu và xung quanh tôi. Có lẽ Marco từng ngồi đây trong thứ bóng tối gào thét, cảm thấy nỗi tuyệt vọng nào đó trào dâng lên mãi. Và có lẽ cô ấy nhận ra rằng không thể không tua ngược suy nghĩ về cái chết. Tôi tưởng tượng như vậy, tất nhiên rồi. Nhưng tôi cũng tưởng tượng thế này nữa. Mà cô nhặt nhạnh những sách này từ nhiều đợt bán hàng thanh lý, mua bất cứ cuốn hướng dẫn du lịch nào với giá 25 xu mà cô ấy tìm được. Rồi mà cô đến đây, trước cả khi cô ấy biến mất, đọc sách và tránh xa những cặp mắt tò mò. Đọc hết, cố gắng vạch ra hành trình. Đúng vậy, cô ấy sẽ rong ruổi và không để lại dấu vết. Một quả bóng bay phiêu du trên bầu trời, thuận chiều ngọn gió miên viễn, mỗi ngày bỏ lại đằng sau hàng trăm dặm đường. Và trong tưởng tượng này của tôi, Marco đầy sức sống. Có phải Marco dẫn tôi đến đây để trao cho tôi những manh mối ghép lại với nhau thành một hành trình hay không? Có thể. Tất nhiên tới giờ tôi vẫn chưa mon men tới gần được hành trình ấy. Dựa theo những cuốn sách, Marco có thể đang ở Jamaica hoặc Namibia, Topeka hoặc Bắc Kinh. Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm thôi mà. Tôi nằm mơ, mái đầu Marco gối lên vai tôi, còn tôi nằm thẳng, chỉ có góc thảm giữa chúng tôi và sàn bê tông. Cánh tay cô ấy ôm ngang người tôi. Chúng tôi nằm đó, say ngủ. Chúa phù hộ cho tôi. Tôi là gã mới lớn duy nhất trên đất Mỹ mơ tưởng ngủ với các cô gái. Và chỉ ngủ với họ thôi. Rồi điện thoại đổ chuông. Chuông reo thêm hai hồi nữa, tay tôi mới loạn quạng quờ thấy điện thoại trong nếp thảm. Lúc này là 3 giờ 18 phút sáng. Ben gọi. Chào Ben, tôi nói. Ben gào lên đáp lại. Tôi biết ngay rằng giờ không phải lúc cố công giải thích với nó về tất cả những gì tôi mới biết và hình dung về Marco. Tôi xém ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của nó. Chỉ một từ ừa thôi, theo cái cách vừa được tuôn ra như vậy, đã chứa đựng nhiều cảm thán hơn bất cứ điều gì Ben từng nói với tôi trong suốt cuộc đời nó. Tôi tự hiểu là tiệc vui lắm hả? Quentin Jacobson, ngài Quy, Quentin vĩ đại nhất nước Mỹ. Đúng vậy. Giọng nó có vẻ ra xa điện thoại nhưng tôi vẫn nghe rõ. Mọi người ơi, nào, yên lặng, yên nào, yên lặng. Quentin Jacobson đang nói chuyện với tôi. Một tràng chúc tụng rộ lên, rồi lại là giọng Ben. Đúng, Quentin, đúng, chiến hữu ơi, ông phải đến đây. Đây là đâu? Tôi hỏi. Nhà Becca, ông có biết ở đâu không? Hú hồn thật, tôi biết chính xác chỗ đó ở đâu. Tôi đã vào tầng hầm nhà Becca. Tôi biết, nhưng đang nửa đêm và tôi đang... Ông phải đến ngay, ngay và luôn. Ben ơi, có nhiều chuyện quan trọng hơn. Tôi đáp. Tài xế được bổ nhiệm. Hả? Tôi bổ nhiệm ông làm tài xế cho tôi. Phải,
ông xứng đáng được bổ nhiệm. Ông trả lời điện thoại tôi ưng lắm. Bá cháy con bọ chét. Tôi phải về nhà trước 6 giờ. Và tôi bổ nhiệm ông đưa tôi về. Ừa.
Ông ở lại cả đêm không được sao? Tôi hỏi.
Không. Lêu lêu. Lêu lêu Quentin. Này mọi người ơi. Lêu lêu Quentin.
Và cả lũ cùng lêu lêu tôi.
Đứa nào cũng say. Ben say, Lacey say, Radha say. Không có ai lái xe cả. Về nhà trước 6 giờ. Đã hứa với mẹ rồi. Lêu lêu, đồ Quentin hám ngủ.
Chật, tài xế được bổ nhiệm.
Ừa.
Tôi hít một hơi thật sâu. Nếu mà cô quay lại nơi này, hẳn là cô ấy đã đến trước 3 giờ sáng.
Nửa tiếng nữa tôi qua. Có thế chứ? Ừ, 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 ừ.
Ben vẫn còn điên cuồng xác nhận sự khẳng định khi tôi cắt điện thoại. Tôi nằm thêm lúc nữa, tự bảo mình phải dậy thôi, và tôi nhõm dậy. Vẫn còn ngái ngủ, tôi chui qua lỗ quỷ, đi ngang thư viện vào văn phòng, rồi kéo mở cửa sau và đi ra xe. Chớm 4 giờ sáng, tôi quẹo vào khu nhà Becca Arrington. Có hàng chục ô tô đậu dọc hai vỉa hè phố nhà Becca. Tôi biết trong nhà còn đông hơn vì nhiều đứa được xe limo chở đến. Tôi tìm được chỗ đậu cách ra Paul vài xe. Tôi chưa bao giờ thấy Ben say xỉn. Hồi lớp 10, tôi từng uống một chai vang hồng ở một buổi tiệc của ban nhạc. Mùi vị kinh đến nỗi nuốt vào hay phun ra cũng không khác nhau làm mấy. Chính Ben đã ngồi với tôi trong phòng tắm theo chủ đề gấu pool của Casey Heine, trong khi tôi nôn thốc thứ chất lỏng màu hồng ấy lên bức tranh chú lừa Iron. Có lẽ trải nghiệm ấy đã chặn đường bia rượu của cả hai đứa tôi. Cho đến đêm nay, dù sao cũng là như vậy. Lần này tôi biết Ben say mềm. Nghe giọng nó trong điện thoại là đủ biết. Không có ai tỉnh táo mà lại tuôn ra hàng tràng ừ với ừa đậm đặc trong một phút như vậy. Tuy nhiên, khi chen qua mấy người đang hút thuốc trên thảm cỏ trước nhà Becca và mở cửa vào, tôi không ngờ lại thấy cảnh Jace Worthington và hai cậu khác trong đội bóng chày đang dốc ngược anh chàng Ben súng xính lễ phục đuôi tôm, giữ anh chàng lơ lửng trên một bom bia. Vòi từ bom bia cắm vào miệng Ben và toàn bộ căn phòng đang đổ dồn vào nó. Tất cả cùng đồng thanh đếm. 18, 19, 20. Tôi thoạt tưởng như Ben đang bị bắt nạt hội đồng hay chơi đểu gì đó. Nhưng không, nó đang nhiệt liệt hút bia như thể đó là sữa mẹ vậy. Mấy rãnh bia còn trào ra từ mép vì nó đang cười. 23, 24, 25. Mọi người vẫn hô. Có thể nghe thấy lẫn trong đó là cơn phấn khích cuồng nhiệt. Rõ ràng đang diễn ra một sự kiện trọng đại. Nhưng tất cả đều thật trẻ con, thật đáng xấu hổ. Tất cả đều là những đứa trẻ giấy đang tiêu khiển bằng trò vui giấy. Tôi len qua đám đông đi về phía Ben, ngạc nhiên vì giữa đường gặp ngay Radha và Angela. Chuyện quái gì vậy?
Tôi hỏi.
Radha không đếm nữa và quay sang tôi.
Phải!
Nó cũng loạn lên.
Tài xế được bổ nhiệm tới rồi! Phải!
Sao đêm nay ai cũng ừ với phải vậy?
Hỏi hay đấy!
Angela hét lên trả lời tôi. Cậu ấy phồng má và thở dài, trông có vẻ cũng đang khó chịu y như tôi.
Khỉ à! Ừ, hỏi hay đấy!
Radha nói, mỗi tay cầm một ly nhựa đỏ sóng sánh bia.
Của cậu ấy cả đấy!
Angela bình tĩnh giải thích cho tôi.
Sao cậu không phải là tài xế được bổ nhiệm?
Tôi hỏi.
Vì mọi người muốn cậu.
Angela đáp. Cho là như thế thì mới lôi được cậu đến. Tôi trợn mắt. Angela cũng trợn mắt đầy thông cảm.
Cậu thích cậu ấy lắm hả?
Tôi hỏi, hất đầu về phía radar. Lúc này đang giơ hai ly bia lên cao quá đầu và hòa vào đám đếm đồng thanh. Đứa nào cũng có vẻ tự hào rằng giờ này mình vẫn còn đếm được.
Kể cả bây giờ thì cậu ấy đáng yêu mà,
Angela đáp.
Dịu cậu đấy,
tôi nói. Radar khều tôi bằng một trong mấy ly bia của nó.
Nhìn Ben bé bỏng của chúng ta xem. Động đến màn quán quân bom bia thì anh chàng thành thiên tài thông thái đấy. Xem nó lập kỷ lục thế giới đến nơi rồi.
Quán quân bom bia là sao? Tôi hỏi. Angela chỉ phía Ben nói.
Đó.
Ờ. Tôi nói.
Chà, sao mà bị dốc ngược thế kia thì khó chịu lắm nhỉ?
Thì rõ. Hiện giờ kỷ lục quán quân bom bia trong lịch sử trường Winter Park là 62 giây. Angela giải thích. Người giữ kỷ lục là Tony Yorick. Một anh chàng khổng lồ đã ra trường khi tôi mới vào lớp 9, hiện đang chơi cho đội bóng bầu dục của Đại học Florida. Tôi hoàn toàn ủng hộ màn lập kỷ lục của Ben, nhưng không thể nào bắt bản thân tham gia màn gào đếm của mọi người.
58, 59, 60, 61, 62, 63.
Và khi đó, Ben nhả vòi bia ra và hét lên.
Ta là quán quân, ta làm rung chuyển thế giới.
Trace và mấy cậu nữa trong đội bóng chày xoay Ben trở lại bình thường, rồi công kênh nó luôn trên vai. Lúc đó Ben nhát thấy tôi, giơ tay chỉ tôi và tuôn ra từ dõng dạc nhất, nhiệt thành nhất mà tôi từng nghe thấy. Mấy anh cầu thủ bóng đá khi giành cúp vô địch thế giới cũng không đạt đến độ phấn khích ấy. Ben nhảy từ vai mấy cậu bóng chày xuống, chạm đất trong tư thế khá khôi hài, rồi loạng choạng đứng dậy. Nó khoác vai tôi, vẫn bắn tía lia.
Phải rồi, Quentin đây rồi, vĩ nhân đây rồi. Hãy nghe việc Quentin, chiến hữu xịn nhất của nhà quán quân bom bia thế giới.
Trace quờ quờ đầu tôi nói.
Đáng mặt đàn ông đấy Quy.
Rồi cả radar rót vào tai tôi.
Tiện nói với ông luôn, bọn mình đều là anh hùng kiệt xuất trong mắt mọi người hết. Angela và tôi đã gác màn hậu dạ tiệc của bọn tôi sang một bên để đến đây.
Vì Ben nói rằng tôi sẽ được đối đãi như vua.
Cả lũ hát tên tôi thật. Rõ là mọi người khoái Ben lắm nên cũng khoái luôn bọn mình.
Với radar và cũng là với tất cả những người khác, tôi thốt lên.
Ôi tuyệt!
Ben quẩy mông đi. Tôi thấy nó dính lấy Casey Heine, tay chàng trên vai nàng, tay nàng trên vai chàng, và chàng thổ lộ.
Nàng đi cùng tớ hôm nay suýt thành nữ hoàng dạ tiệc đấy.
Còn Casey đáp,
tớ biết, tuyệt thật.
Ben lại liến thoắng.
3 năm vừa qua không ngày nào tớ không ao ước được hôn cậu.
Casey trả lời,
cậu nên làm thế.
Và Ben reo lên.
Đúng, bá cháy thiệt.
Nhưng nó không hôn Casey. Ben quay lại chỗ tôi và tuyên bố.
Casey muốn hôn tôi ông ạ.
Tôi hưởng ứng.
Tốt.
Và Ben bồi nốt.
Bá cháy thiệt.
Nhưng rồi hình như nó quên luôn cả Casey lẫn tôi. Như thể ý niệm hôn Casey Heine còn tuyệt hơn cả nụ hôn thật sự. Casey nói với tôi,
tiệc vui quá phải không?
Nên tôi đáp,
ừ.
Trái ngược hẳn tiệc của ban nhạc nhỉ? Casey nói.
Ừ,
tôi đáp.
Ben ngu nga ngu ngơ, nhưng tớ thích cậu ấy.
Casey nói.
Ừ,
tôi đáp.
Thêm nữa, mắt cậu ấy xanh ơi là xanh.
Casey bổ sung.
Ừ, tôi đáp.
Ai cũng bảo cậu đáng yêu hơn, nhưng tớ thích Ben.
Casey nói tiếp.
Tốt thôi, tôi đáp.
Tiệc vui quá phải không?
Casey lại hỏi,
và tôi đáp.
Ừ.
Tiếp chuyện người say giống hệt như Bibo với một đứa trẻ lên ba có vấn đề về não nặng và đang lên cơn phấn khích cao trào vậy.
Casey vừa đi thì Chuck Parson tiến đến trước tôi.
Jacobson,
nó nói, chặt mùi ta đây người trong cuộc.
Chào Parson, tôi đáp.
Mày cạo lông mày của tao phải không?
Thực ra tao không cạo.
Tôi trần tình, tao chỉ dùng kem triệt mao thôi.
Nó túm mạnh ngay giữa ngực tôi.
Mày là đồ chuyên gia làm lông.
Nó nói rồi cười hô hố.
Cũng cần bi khơ khớ đấy chú em. Bây giờ còn bày trò múa rối này nữa.
Chắc tao say thật, nhưng tao hơi hơi mến cái mông nhẵn thín của mày rồi đấy.
Cảm ơn, tôi nói, thấy mình thờ ơ với tất cả những món hổ lốn này. Những màn màu mè, sắp tốt nghiệp rồi, hãy thổ lộ cõi lòng rằng ta yêu tất cả mọi người đi.
Và tôi tưởng tượng Marco ở đây, hoặc trong hàng ngàn những tiệc tùng kiểu này.
Đời sống lụi đi trong mắt cô ấy.
Tôi tưởng tượng cô ấy nghe Chuck Parson ậm ọe bắt chuyện, và cô ấy tìm cách thoát ra bằng cả đường sống lẫn đường chết. Tôi hình dung được cả hai đường ấy với sự sáng tỏ tương đương.
Bia không mày?
Chuck hỏi. Có lẽ tôi đã quên là nó vẫn ở đấy, nhưng với mùi cồn phả ra từ hơi thở của nó thì khó mà vờ như không thấy được. Tôi chỉ lắc đầu và nó đảo đi chỗ khác.
Tôi muốn về nhà, nhưng cũng biết rằng không thể giục Ben được. Đây có lẽ là đêm huy hoàng duy nhất trong đời Ben. Nó xứng đáng được vui. Trong khi chờ đợi, tôi theo cầu thang đi xuống tầng hầm. Tôi đã ở trong bóng tối rất lâu nhưng vẫn thấy thèm, muốn ngã lưng đâu đó nửa yên tĩnh nửa tối tăm và trở lại với những tưởng tượng về Marco. Nhưng khi đi ngang qua phòng Becca, tôi nghe thấy những tiếng rủ rỉ, đặc biệt nghe như tiếng rên. Nên tôi dừng lại trước cửa phòng khép hờ. Tôi thấy 2/3 phía trên người Chase, mình trần, đang ở trên Becca, còn hai chân cô nàng quặp quanh anh chàng. Cả hai đều không khỏa thân, nhưng đang tiến triển theo chiều hướng đó. Có lẽ một người đứng đắn hơn sẽ quay đi, nhưng những đứa như tôi không có nhiều cơ hội thấy những nàng như Becca Arrington khỏa thân, nên tôi vẫn đứng nguyên trước ngưỡng cửa, lòm lòm nhìn vào trong. Rồi hai người đó lộn một vòng, Becca ở trên Chase, thở dài mơn trớn theo nụ hôn, bắt đầu lần cởi áo.
Anh thấy em nóng bỏng không?
Becca lả lướt.
Trời ạ, ừ, nóng bỏng lắm Marco.
Chase đáp.
Sao?
Becca nộ khí xung thiên rít lên, sự thể lập tức trở nên rõ ràng rằng tôi sẽ không được thấy Becca khỏa thân. Cô nàng bắt đầu gào rú. Tôi lùi khỏi cửa. Chase nhát thấy tôi và cũng gầm lên.
Mày làm trò gì ở đây?
Becca choe choé.
Mặc xác nó, ai thèm quan tâm đến nó. Còn em thì sao? Sao anh nghĩ đến ả đấy mà không nghĩ đến em?
Có lẽ đó là thời điểm hoàn hảo cho tôi rút êm khỏi trận địa, nên tôi đóng cửa lại và vào phòng tắm. Tôi không cần tiêu tiểu gì cả, phần nhiều chỉ muốn tránh xa tiếng người thôi. Bao giờ tôi cũng mất mấy giây mới tiểu được sau khi mọi trang thiết bị đã vào vị trí. Thế nên tôi cứ đứng yên chốc lát, đợi, và tôi bắt đầu tiểu. Tôi vào đoạn cao trào của khúc giải quyết nỗi buồn, thì có tiếng con gái vọng ra từ phía bồn tắm.
Ai đấy?
Tôi liền đáp.
Tớ, Lacey đấy à.
Quentin,
Cậu làm cái quái gì ở đây hả?
Tôi muốn dừng tiểu mà không nổi, dĩ nhiên rồi. Tiểu là một cuốn sách lý thú, một khi đã bắt đầu thì cực kỳ khó dừng lại được.
Ờ, tớ đi tiểu,
tôi đáp.
Ổn không?
Lacey hỏi vọng qua tấm rèm che quanh bồn tắm.
Cậu ổn chứ?
Tôi chốt hạ khúc cuối, kéo khóa quần và xả nước.
Cậu muốn tán phét trong bồn tắm không?
Lacey hỏi.
Tớ không buông lời tán tỉnh gì đâu.
Cân nhắc trong chốc lát, tôi đáp.
Được thôi.
Tôi kéo tấm rèm ra. Lacey mỉm cười, ngồi co đầu gối lại trước ngực. Tôi ngồi xuống phía đối diện, lưng dựa vào thành bồn bằng sứ lạnh toát. Bàn chân hai đứa xen kẽ nhau. Lacey mặc quần short và áo phông cộc tay, chân xỏ đôi dép lê xinh xinh. Son phấn trang điểm hơi nhòe đi quanh mắt. Tóc Lacey vẫn còn vấn cao theo kiểu đi dạ tiệc. Và đôi chân cậu ấy rám nắng. Phải công nhận rằng Lacey Pemberton rất xinh. Không phải kiểu con gái có thể khiến ta quên đi Marco Roth Pigerman, nhưng là kiểu con gái có thể khiến ta quên phát rất nhiều thứ.
Dạ tiệc thế nào? Tôi hỏi.
Ben rất ngọt ngào, Lacey đáp. Tớ vui lắm. Nhưng rồi Becca và tớ xích mích với nhau ra trò. Becca gọi tớ là đồ lẳng lơ, rồi đứng luôn lên sofa ở tầng trên, suyệt mọi người hãy yên lặng, và tuyên bố với tất cả rằng tớ bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tôi nhăn mặt thốt lên.
Ôi trời!
Đúng vậy đấy, tớ suy sụp quá, chỉ là... Trời ạ! Thực lòng, thật là gớm ghiếc. Vì như vậy là xúc phạm. Becca biết như vậy. Thế mà. Nên tớ chui vào đây. Ben đi theo. Tớ bảo cậu ấy hãy để tớ một mình. Tớ không trách Ben. Nhưng cậu ấy không hẳn là biết lắng nghe người khác. Mà cậu ấy cũng say rồi. Tớ từng bị. Nhưng được điều trị khỏi rồi. Gì thì gì. Nhưng mà tớ không phải đứa lẳng lơ. Chỉ có một gã duy nhất. Đồ tồi nhu nhược ấy. Trời ơi, tớ không thể tin là đã từng tâm sự với Becca. Lẽ ra tớ chỉ nên nói với Marco khi không có mặt Becca thôi. Tớ rất tiếc chuyện đã xảy ra như vậy. Tôi nói, vấn đề là Becca ghen tị thôi mà.
Sao Becca phải ghen tị chứ? Cậu ấy là nữ hoàng dạ tiệc. Cậu ấy hẹn hò với Jace. Cậu ấy là Marco mới.
Mông tôi tê rần vì tì vào men sứ, nên tôi cố gắng nhúc nhích đổi tư thế. Đầu gối tôi chạm vào đầu gối Lacey. Không bao giờ có ai có thể là Marco mới cả. Tôi nói, cậu có thứ mà Becca thực sự rất muốn. Mọi người quý cậu, mọi người thấy cậu đáng mến hơn. Lacey bẽn lẽn nhún vai.
Cậu có nghĩ tới phù phiếm nông cạn không?
Ờ, cũng hơi hơi. Tôi nghĩ lại cảnh tôi đứng bên ngoài phòng ngủ của Becca, hăm hở hy vọng Becca sẽ khỏa thân.
Nhưng tớ cũng thế mà.
Tôi nói thêm.
Ai chẳng thế.
Tôi vẫn thường nghĩ, giá mà mình có thân hình chuẩn như Jace Worthington, đi đứng đỉnh đạt như thể mình biết phải đi thế nào, hôn điệu nghệ như thể mình biết phải hôn thế nào.
Nhưng theo những cách khác nhau, Ben và tớ cùng phù phiếm nông cạn một kiểu. Cậu thì chẳng để tâm liệu mọi người có mến cậu hay không.
Điều đó vừa đúng vừa không đúng.
Tớ để tâm nhiều hơn là tớ muốn đấy.
Tôi nói.
Không có Marco mọi thứ cứ loạn lên.
Lacey nói. Cậu ấy cũng say rồi, nhưng tôi không thấy khó chịu vì kiểu say này.
Ừ.
Tôi đồng tình.
Tớ muốn cậu đưa tớ đến đó.
Lacey nói tiếp.
Mấy gian cửa hàng bỏ không ấy. Ben đã nói với tớ rồi.
Ừ, chúng ta có thể đi bất cứ khi nào cậu muốn. Tôi đáp rồi kể với Lacey rằng tôi đã ở đó cả đêm, rằng tôi đã tìm thấy lọ sơn móng tay và chăn của Marco.
Lacey yên lặng một chút, há miệng ra thở. Rốt cuộc khi lên tiếng, cậu ấy gần như thì thầm. Tìm từ cho một câu hỏi và nói ra như một khẳng định.
Marco chết rồi, phải không?
Lacey à, tớ không biết. Cho đến tối hôm nay, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ tớ không biết nữa.
Cậu ấy chết rồi, còn chúng ta bày ra những trò này.
Tôi chợt nghĩ đến một câu được đánh dấu trong Whitman. Nếu không ai khác trên thế gian này diệu ngộ, ta ngồi an nhiên. Và nếu mỗi và mọi người diệu ngộ, ta ngồi an nhiên.
Tôi nói với Lacey, có thể đó là những gì mà cô muốn, cuộc sống hãy cứ tiếp diễn.
Như thế chẳng giống Marco chút nào,
Lacey nói. Và tôi nghĩ đến Marco của tôi, Marco của Lacey, Marco của cô Speakerman. Tất cả chúng tôi đều nhìn hình phản chiếu của Marco lên những tấm gương khác nhau trong nhà cười. Tôi định nói gì đó, nhưng Lacey thật sự đã há hốc miệng, đầu tựa vào tường phòng tắm lát đá men lạnh ngắt, ngủ ngon lành. Sau khi có thêm hai người nữa vào phòng tắm đi tiểu, tôi quyết định đánh thức Lacey. Cần 5 giờ sáng, tôi cần đưa Ben về nhà.
Lacey ơi, dậy thôi.
Tôi gọi, giày khẽ khều sang đôi dép của cậu ấy.
Lacey lúc lắc đầu.
Tớ thích được đánh thức như vậy đấy.
Cậu ấy nói,
cậu biết không? Hiện giờ cậu cứ như bạn thân nhất của tớ vậy.
Hân hạnh quá, tôi nói. Lacey vẫn còn ngà ngà, mệt và chưa chịu dậy.
Vậy nghe tớ, chúng ta cùng lên gác. Nếu có đứa nào dám động đến cậu thì tớ sẽ bảo vệ danh dự cho cậu.
Đồng ý, Lacey nói. Chúng tôi cùng đi lên gác. Bữa tiệc đã vãn bớt, nhưng vẫn còn mấy cậu trong đội bóng chày, có cả Chase ngồi quanh bom bia. Đa phần mọi người đang ngủ trong những túi ngủ la liệt trên sàn. Có mấy đứa thu mình nằm cho vừa ghế sofa. Angela và Radha nằm cạnh nhau trên một sofa đôi. Chân Radha duỗi sang một bên. Cả hai đang ngủ say.
Tôi đang định hỏi mấy cậu tụ tập quanh bom bia xem có thấy Ben đâu không. Thì Ben đã chạy sầm sầm vào phòng khách. Nó đội cái mũ nồi trẻ con màu xanh da trời trên đầu, tay lăm lăm thanh gươm chế từ 8 lon bia. Milwaukee's Best Light rỗng. Xem chừng Ben đã lấy keo dính tất cả lại.
Thấy rồi nhé!
Ben réo rắc, chỉ thanh gươm vào tôi.
Tôi phát hiện ra Quentin Jacobson. Phải, lại đây, quỳ xuống.
Trò gì nữa đây? Bình tĩnh đi Ben.
Quỳ xuống.
Tôi ngoan ngoãn quỳ, ngước lên nhìn nó. Ben hạ thanh gươm lon bia xuống, chạm vào từng bên vai tôi.
Với sức mạnh của thanh gươm lon bia gắn keo siêu dính, ta phong cho ngươi tước hiệu tài xế.
Cảm ơn.
Tôi lào bào.
Đừng có nôn ra xe đấy.
Ừ.
Nó gào lên. Tôi định đứng dậy thì Ben đã lại ấn tôi quỳ tiếp bằng bên tay không vũ trang gươm lon bia. Nó lại chạm gươm vào hai bên vai tôi, long trọng nói.
Với sức mạnh của thanh gươm lon bia gắn keo siêu dính, ta tuyên bố ngươi sẽ khỏa thân dưới tà áo chùng tại lễ tốt nghiệp.
Hả?
Tôi đứng phát dậy.
Ừ, tôi và ông và Rata, khỏa thân dưới tà áo chung, tại lễ tốt nghiệp, sẽ long trời lỡ đất cho coi.
Để coi, tôi nói, sẽ nóng lắm đó.
Ừ,
Ben rền rĩ.
Hãy thề ông sẽ giữ lời đi.
Radha đã thề rồi.
Radha ơi, ông thề rồi phải không?
Radha khẽ nghiêng đầu, lé mắt lầm bầm.
Tôi đã thề.
Ờ, vậy cũng được, thì tôi cũng thề.
Tôi nói.
Có thế chứ? Rồi Ben quay sang Lacey. Tớ yêu cậu.
Tớ cũng yêu cậu, Ben ạ.
Không, tớ yêu cậu. Không phải kiểu anh trai yêu em gái, bạn bè yêu bạn bè. Tớ yêu cậu như một thằng say bí tỉ yêu cô gái đáng yêu nhất thế giới.
Lacey mỉm cười.
Tôi tiến tới, nỗ lực giải cứu nó khỏi sa đà thêm vào trò gì đáng xấu hổ, đặt tay lên vai nó và nói.
Nếu muốn về nhà trước 6 giờ thì phải đi thôi.
Được rồi mà, Ben nói. Tôi chỉ đi cảm ơn Becca đã tổ chức tiệc tưng bừng thôi.
Lacey và tôi theo Ben xuống dưới. Ben mở cửa phòng Becca và nói.
Tiệc của cậu khôi hài thật đấy, nhưng mà cậu gớm quá. Cứ như tim cậu không bơm máu mà bơm đi toàn dung dịch gớm ấy. Nhưng cảm ơn đã đãi bia nhé.
Becca chỉ có một mình, đang nằm trên giường, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Chẳng buồn liếc nhìn Ben, Becca lầm bầm.
Cuốn xéo xuống địa ngục đi, đồ mặt thộn. Chúc con cua bò từ cô nàng ấy sang mày.
Không chút mỉa mai ác ý, Ben đáp. Rất vui được nói chuyện với cậu. Và đóng cửa lại. Tôi nghĩ Ben không có chút ý niệm nào rằng những lời của Becca thực ra rất xúc phạm. Chúng tôi lên gác và gần ra đến cửa.
Ben ơi! Tôi nói. Bỏ thanh gươm lon bia lại thôi.
Ừ nhỉ? Ben nói. Tôi cầm một đầu thanh gươm và giật ra, nhưng Ben không chịu thả. Tôi sắp sửa nổi cáu với thằng khỉ say xỉn này, thì phát hiện ra nó không thể buông thanh gươm được.
Lacey cười phá lên. Ben ơi, cậu dính luôn chính mình vào gươm à?
Không, Ben đáp. Tớ siêu dính luôn, như thế mới không bị trộm mất.
Tư duy sắc bén đấy.
Lacey cố tỏ ra nghiêm túc.
Lacey và tôi gỡ được các lon bia ra, chỉ trừ lon cuối siêu dính trực tiếp vào tay Ben.
Tôi kéo mạnh đến đâu, tay Ben liền sụi lơ đi theo đến đấy. Như thể lon bia là sợi dây và tay Ben là con rối.
Cuối cùng Lacey nói, phải đi thôi.
Thế là chúng tôi ra xe, tống Ben lên ghế sau trong chiếc minivan.
Lacey ngồi cạnh nó vì tớ nên trông chừng để cậu ấy không nôn hoặc tự đánh mình đến chết bằng cái tay lon bia này.
Nhưng Ben ngủ chết giấc nên Lacey có thể thoải mái nói về nó.
Khi tôi chạy xe trên cao tốc liên bang, Lacey nói,
cậu biết đấy, nếu đã nỗ lực thì cần được ghi nhận. Ý tớ là Ben đã hết sức nỗ lực, nhưng sao chuyện lại tệ như vậy? Cậu ấy ngọt ngào đấy chứ, phải không?
Tớ cũng nghĩ vậy,
tôi đáp. Đầu Ben lắc lư lung tung, trông như đã lìa khỏi cột sống vậy. Đối với tôi, Ben không đặc biệt ngọt ngào, nhưng không hề gì. Tôi thả Lacey xuống trước, ở phía bên kia công viên Jefferson. Khi Lacey cúi xuống hôn phớt lên môi Ben, nó chóp chép miệng đủ thành một tiếng, ừ.
Lacey đi về phía bên cổng cho xe ô tô để lên căn hộ nhà mình.
Cảm ơn nhé, Lacey nói. Tôi chỉ gật đầu. Tôi lái xe qua tiểu khu này. Trời không còn tối và chưa hẳn sáng. Ben ngáy bình yên trên băng ghế sau. Tôi dừng lại trước nhà nó, xuống mở cửa xe và tháo đai an toàn cho Ben.
Về nhà rồi Ben ơi!
Nó khụt khịt lúc lắc đầu, rồi tỉnh ngủ. Nó định dụi mắt và có vẻ ngạc nhiên thấy một lon
Milwaukee's Best Light rỗng, dính trên tay phải. Nó cố nắm tay lại, bóp bẹp cái lon, nhưng không ăn thua. Ben nhìn lon bia chừng một phút, rồi gật đầu thốt lên. Quái vật cứ bám riết lấy tôi. Nó ra khỏi xe, loạn choạng lên vỉa hè để vào nhà. Khi đã đứng dưới mái hiên trước nhà, Ben quay lại, mỉm cười. Tôi vẫy nó, lon bia vẫy lại.